của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Thánh Alfonso Maria de Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Hà Nội. Đã có 29 người Công giáo Hà Nội bị công an bắt giữ sau phiên tòa xử luật sư Cù Huy Hà Vũ. Theo tin của Đoàn Thanh niên Công giáo Vinh được hãng thông tấn Asian News trích thuật, vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai mùng 4 tháng 4 vừa qua, đã có ít nhất 29 người Công giáo Hà Nội bị bắt giữ khi đang trên đường đến tòa án để theo dõi phiên tòa xử luật sư Cù Huy Hà Vũ. Trong số những người bị bắt giữ có ông Lê Quốc Quân, một luật sư Công giáo đã từng nạp đơn tự ứng cử vào Quốc hội với tư cách là một người Công giáo. Theo lời kể của nhiều nhân chứng, trước khi bị bắt giữ, những người này đã bị công an bám sát. Ngay cả khách qua đường tìm cách cứu gỡ họ cũng bị đánh đập. Sau khi bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân, công an đã đến lục soát căn hộ của ông, tịch thu máy vi tính và những tài liệu riêng của ông. Một người Công giáo nổi tiếng khác là ông Nguyễn Hữu Vinh, người đã từng bị đánh dở sống dở chết tại Đồng Chim hồi năm ngoái, cũng bị công an gọi lên điều tra vì ông đã viết một bài tường thuật về việc công an hành hung dân lành. Vụ bắt giữ trên đây, cũng như thủ tục tiến hành xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ, đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án. Nhiều người tin rằng bản án nặng nề dành cho luật sư này là một tín hiệu rõ ràng, qua đó chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động phê phán nào đối với chế độ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha loan báo một ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã loan báo triệu tập một ngày cầu nguyện liên tôn cho hòa bình và công lý trên thế giới tại Assisi, Ý, vào tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cầu nguyện liên tôn đầu tiên do Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã loan báo ý định cử hành một cách long trọng dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ lịch sử ngày 27 tháng 10 năm 1986. Theo thông cáo, để đánh dấu biến cố này, vào ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cho tổ chức một ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới. Chính Ngài sẽ đến Assisi, quê hương của Thánh Francisco, và mời gọi các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô anh em, cũng như đại diện các tôn giáo trên thế giới tham dự biến cố. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chủ đề của ngày liên tôn cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới sẽ là hành hương sự thật, hành hương hòa bình.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tránh đổ máu tại Côte d'Ivoire và Libya. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi tất cả các phe phái đang lâm chiến tại Côte d'Ivoire và Libya hãy gia tăng công tác bình định hóa và đối thoại, hầu tránh gây thêm những cuộc đổ máu. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài vẫn tiếp tục quan tâm theo dõi các biến cố bi thảm mà nhân dân Côte d'Ivoire và Libya đang trải qua trong những ngày này. Tại Libya, hôm thứ Ba vừa qua, lãnh tụ quân sự của phe nổi dậy đã mạnh mẽ chỉ trích Liên minh Tây Phương và tố cáo rằng tổ chức này bỏ mặc cho dân chúng tại Misrata, miền Tây Libya, phải chết dưới bom đạn của ông Muammar Gaddafi. Hiện các lực lượng của ông Gaddafi đang tiến dần đến phía đông gần thành phố Priga. Tại Côte d'Ivoire, Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo vẫn từ chối không chịu nhìn nhận sự thất cử của mình, mặc dù chính phủ của ông đã sụp đổ và quân đội của ông đã được yêu cầu phải ngưng chiến. Mặt khác, đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Peter Cotvotorson đã không thể đến Abidjan, thủ đô Cote d'Ivoire, vì các đường không vận đều bị cắt đứt. Được biết, Đức Hồng Y Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã lên đường đi Cote d'Ivoire hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua. Vì những cuộc giao tranh đang diễn ra tại thủ đô, người hiện vẫn đang bị cầm chân tại Accra. Đức cha Ambrose Mata, sứ thần Tòa Thánh tại Cote d'Ivoire nói rằng, tại Abidjan, tất cả mọi người đều mong gặp Đức Hồng Y, kể cả ông Laurent Gbagbo và ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng thế giới nhìn nhận đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm vừa qua. Đức sứ thần Tòa Thánh cũng loan báo rằng Đức Thánh Cha đã gửi tặng 50.000 Âu Kim để trợ giúp người tị nạn.
Tin Roma. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, một vị giáo hoàng được người kế vị của mình tôn phong chân phước. Trên đây là nhận định của Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản giáo phận Roma, khi nói về việc Đức Benedicto sẽ tôn phong chân phước cho vị tiền nhiệm của mình là Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y giám quản giáo phận Roma nói, tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội một vị giáo hoàng được vui mừng tuyên bố người tiền nhiệm của mình là chân phước. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày qua đời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Comastri tin rằng trên trời, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn phù hộ cho người kế vị của mình và an ủi ngài trong những thách đố mà giáo hội ngày nay đang đương đầu. Theo Đức Hồng Y Comastri, trong những bài diễn văn đầu tiên, Đức Benedicto thường lặp lại câu nói của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đừng sợ hãi. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y giám quản giáo phận Roma nhắc lại những giờ phút sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Ngài nói, cần phải nhìn nhận rằng, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa lìa đời, dân Chúa đã chắc chắn rằng Ngài đã về thiên đàng.
In Vatican. Đức Thánh Cha vô cùng đau đớn vì tai nạn đắm tàu của người di dân tại đảo Lampedusa, Ý. Hôm thứ Năm vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha xúc động sâu xa trước cái chết bi thảm trên biển của nhiều người di dân trong một tai nạn đắm tàu tại đảo Lampedusa, Ý. Những người di dân này xuất phát từ Libya và tìm đường sang Âu Châu. Trả lời các ký giả, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi theo dõi số phận bấp bênh của những người di dân. Cha Lombardi nói, Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội nhớ đến trong lời cầu nguyện của mình, tất cả các nạn nhân thuộc mọi quốc tịch và địa vị, kể cả phụ nữ và trẻ em, là những người đã bỏ mình trong cuộc hành trình khủng khiếp để trốn thoát cảnh nghèo đói, bất công hay bạo động, đè nặng trên họ, và tìm kiếm sự che chở đón tiếp và những điều kiện sống nhân đạo hơn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý, ông Roberto Maroni, cho biết có ít nhất 150 người tị nạn Somalia hay Eritrea đã chết hay mất tích trong chiếc thuyền chỉ dài 13 thước xuất phát từ Libya. Tai nạn đắm tàu xảy ra cách đảo Lampedusa về phía tây nam khoảng 70 cây số. Chỉ có 53 người được cứu thoát. Hiện công tác tìm kiếm những người sống sót đang tiếp tục, nhưng hy vọng tìm được những người sống sót ngày càng mong manh.
Tin Warsaw. Người Ba Lan tưởng niệm 6 năm Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 4 vừa qua, người dân Ba Lan đã tưởng niệm 6 năm ngày qua đời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, người sẽ được tôn phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Các buổi canh thức, các thánh lễ và các cuộc tuần hành đã diễn ra trên toàn quốc Ba Lan, quốc gia có đến 38 triệu người tự nhận là công giáo. Vào đúng 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy vừa qua, kỷ niệm đúng giờ Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị thở hơi cuối cùng ngày 2 tháng 4 năm 2005, đồng hồ lớn tại trung tâm thành phố Krakow nơi ngài làm tổng giám mục trước khi được bầu làm giáo hoàng, đã ngừng chạy trong vòng 3 phút. Hàng ngàn tín hữu đã tập trung trước tòa tổng giám mục Krakow để cầu nguyện và hát các bài thánh ca ưa chuộng của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị ngay bên dưới cánh cửa sổ nơi ngài thường xuất hiện để đối thoại với đám đông mỗi khi viếng thăm Ba Lan. Trước đó, Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, tổng giám mục Krakow, người đã từng là thư ký riêng của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường kính Đức Mẹ tại thành phố này. Đức Hồng y tuyên bố, nỗi buồn của chúng ta biến thành niềm vui và chờ đợi ngày Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị được tôn phong chân phước và hiển thánh. Ngoài ra, nhân dịp này, một bảo tàng viện di động về Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị cũng đi xuyên khắp đất nước. Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 4 vừa qua, một chiếc xe tải được sử dụng như một bảo tàng viện có chứa đựng những di tích thuộc về Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, như đôi nạng trượt tuyết đầu tiên của ngài, tràng chuỗi mân côi và kinh nhật tụng đã đến Warszawa. Cuộc triển lãm di động đã diễn ra lần đầu tiên ở phía bắc thành phố Krakow hôm thứ Năm vừa qua. Bảo tàng viện di động này sẽ đi một vòng Ba Lan. Rất nhiều người đã đến quảng trường chiến thắng để chiêm ngưỡng những di tích của vị giáo hoàng người Ba Lan. Quảng trường này là nơi mà năm 1979, Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã đọc bài diễn văn lịch sử, được những người đồng hương xem như một lời cổ võ chống lại chủ nghĩa cộng sản. Một năm sau, phong trào chống cộng có tên là Đoàn kết ra đời.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Tân Giáo Chủ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Byzantine Hy Lạp tại Ukraine muốn gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow để chấm dứt các căng thẳng. Mới đây, Đức cha Sviatoslav Shevchuk, Tân Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã bày tỏ mong muốn được gặp gỡ Đức Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, để giải quyết các mối căng thẳng giữa Tòa Thượng Phụ Moscow và Giáo hội Công giáo Byzantine Ukraine. Đức Tân Giáo Chủ đã nhậm chức hồi tuần qua tại nhà thờ chính tòa Kiev. Ngài nói, tôi xác tín rằng, chỉ bằng cách liên lạc với nhau một cách ôn hòa và cởi mở, chúng ta mới có thể xoa dịu được mọi căng thẳng. Đức cha Shevchuk kêu gọi chữa lành các vết thương hơn là làm cho chúng thêm trầm trọng hơn. Giáo hội Công giáo Ukraine thuộc nghi lễ Byzantine là giáo hội đã từng bị bách hại dã man dưới thời Stalin và đã hồi sinh một cách mãnh liệt sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Nhưng trong thời gian gần đây, giáo hội này đã không ngừng bị Moscow chỉ trích. Giáo hội chính thống Nga vẫn luôn xem Ukraine như một lãnh thổ nằm dưới quyền tài phán của mình và không hài lòng về sự hiện diện của một giáo hội hiệp thông với tòa thánh tại nước này. Đức cha Shevchuk nhắc lại rằng các vị tiền nhiệm của ngài luôn tìm cách nối lại những quan hệ thân hữu với giáo hội chính thống Nga. Ngài cho biết Đức Thượng Phụ Ivan Lubashevsky là người đã phong chức linh mục cho ngài. Sau khi rời về Ukraine, Đức Thượng Phụ đã tuyên bố, chúng ta tha thứ và chúng ta cũng xin được tha thứ. Theo Đức cha Shevchuk, đây là một lời mời gọi tha thiết về hòa giải. Đức Thượng Phụ Lubashevsky đã đưa ra lời kêu gọi này vào thập niên 90 của thế kỷ trước, vào giữa lúc đang có sự đối đầu mạnh, nhất là tại miền Tây Ukraine. Sau đó, chính Đức Hồng y Lubomir, vị tiền nhiệm của Đức cha Shevchuk, cũng đã không ngừng lặp lại lời kêu gọi hòa giải này, đặc biệt khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm Ukraine. Mặc dù tòa thánh vẫn chưa nhìn nhận một tòa thượng phụ công giáo tại Ukraine, các tín hữu công giáo tại đây vẫn gọi vị giáo chủ của mình là thượng phụ.
Tin Vatican. Cựu chủ tịch nhà nước Ba Lan nói đến đường dây Hồi giáo trong vụ mưu sát Đức Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 1981. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Công giáo Giê-xu xuất bản tại Ý trong số ra ngày hôm thứ Hai vừa qua, chủ tịch nhà nước Cộng sản Ba Lan, ông Wojciech Jaruzelski, năm nay 87 tuổi, cho rằng thủ phạm của vụ mưu sát Đức Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981 là những người Hồi giáo cực đoan. Theo ông, đây là giả thuyết hợp lý nhất. Cựu chủ tịch nhà nước Cộng sản Ba Lan giải thích rằng, dĩ nhiên có nhiều nước và nhiều thế lực đã muốn loại trừ Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã ra lệnh giết ngài. Theo ông Jaruzelski, ngoài Điện Kremlin, còn có một Hồi giáo cực đoan hận thù vị giáo hoàng này và xem ngài như lãnh tụ của đoàn quân thập tự viễn chinh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thánh Alfonso Maria de Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin lược lại bài huấn từ của Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư ngày 30 tháng 3 năm 2011. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Alfonso Maria de Liguori, đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn trình bày với anh chị em một vị thánh tiến sĩ hội thánh mà chúng ta mắc nợ ngài rất nhiều, bởi vì ngài đã là một nhà thần học luân lý lỗi lạc và một bậc thầy về đời sống thiêng liêng của tất cả mọi người, nhất là cho những người bình dân. Ngài cũng là tác giả của lời và nhạc của một trong những bản thánh ca Giáng sinh nổi tiếng nhất ở Ý, và không chỉ ở Ý mà thôi, đó là bài Chúa xuống từ những vì sao. Alfonso Maria de Liguori sinh vào năm 1696 trong một gia đình quý tộc và giàu có ở Napoli. Được phú bẩm trí thông minh đặc biệt, khi chỉ mới 16 tuổi, Alfonso đã đạt được bằng tiến sĩ cả về giáo luật lẫn luật dân sự. Ngài từng là một vị luật sư xuất chúng của tòa án ở Napoli. Trong vòng 8 năm, ngài đã thắng tất cả các vụ kiện. Tuy nhiên, tâm hồn ngài khao khát Thiên Chúa và ước muốn nên hoàn thiện. Thiên Chúa đã dẫn đưa ngài đến chỗ hiểu ra rằng ngài được kêu gọi sống một ơn gọi khác. Thật vậy, vào năm 1723, bất bình với việc hối lộ và bất công hoành hành trong môi trường pháp lý, ngài đã từ bỏ nghề luật sư và sự giàu có và thành công, quyết định trở thành linh mục, mặc dù cha ngài đã phản đối. Ngài đã có những vị thầy lỗi lạc hướng dẫn ngài trong việc học thánh kinh, lịch sử giáo hội và thần bí. Ngài đã thâu nhận được một kiến thức thần học rộng lớn và sẽ mang lại hoa trái ít năm sau đó khi ngài bắt đầu công việc viết sách. Được thụ phong linh mục vào năm 1726 để thi hành sứ vụ, cha Alfonso đã gia nhập hội tông đồ thừa sai của giáo phận. Cha Alfonso đã bắt đầu rao giảng tin mừng và dạy giáo lý ở giữa những tầng lớp thấp kém nhất của Napoli. Ngài yêu thích giảng dạy cho những người này và gây dựng cho họ đời sống đức tin căn bản. Số người này không ít, những người nghèo khổ và bần cùng, trong đó hầu hết là những người bị nhiễm các thói hư tật xấu và làm các điều phạm pháp. Bằng sự nhẫn nại, ngài dạy họ cầu nguyện, ngài khích lệ họ cải thiện lối sống. Cha Alfonso đã đạt được những kết quả rất khả quan. Trong những vùng nghèo nàn nhất của thành phố, hình thành những nhóm người mà về đêm quy tụ lại với nhau trong các tư gia hay nơi các cửa hiệu để cầu nguyện và suy niệm lời Chúa dưới sự hướng dẫn của một số giáo lý viên đã được cha Alfonso và các linh mục khác đào tạo. Các ngài đều đặn thăm viếng những nhóm tín hữu này. Khi mà những cuộc tụ họp này được dời vào trong các nhà nguyện của thành phố, theo ý muốn của Đức Tổng Giám mục Napoli, thì chúng được gọi là những nguyện đường về đêm. Chúng thực sự là suối nguồn đích thực và đúng đắn của việc giáo dục luân lý, của việc cải tạo xã hội và sự trợ giúp lẫn nhau giữa những người nghèo, những vụ trộm cắp, chém giết, địa điểm hầu như biến mất. Mặc dù bối cảnh xã hội và tôn giáo thời Thánh Alfonso khác với bối cảnh của chúng ta ngày nay, thì những nguyện đường về đêm vẫn biểu lộ một cách lối truyền giáo hữu hiệu, mà ngay cả ngày hôm nay chúng ta cũng được gợi hứng cho công cuộc tân phúc âm hóa, đặc biệt cho những người nghèo khổ và cho việc xây dựng cuộc sống chung công bằng, huynh đệ và hiệp nhất hơn. Đối với các linh mục được trao phó sứ vụ thiêng liêng, thì chính trong việc đào tạo giáo dân cách hữu hiệu có thể làm cho họ trở nên những Kitô hữu năng động, nên những men tin mừng đích thực trong lòng xã hội. Sau khi suy nghĩ về việc lên đường đi truyền giáo cho dân ngoại, cha Alfonso, lúc ấy 35 tuổi, bắt đầu tiếp xúc với những nông dân và những mục đồng ở các vùng trong vương quốc Napoli, và bị đánh động bởi sự dốt nát về tôn giáo và bởi tình trạng bị bỏ rơi trong thảm cảnh này, ngài quyết định rời bỏ thủ đô và dấn thân cho những đám người này, những người nghèo cả về thiêng liêng lẫn vật chất. Năm 1732, ngài lập dòng chúa cứu chuộc rất thánh, được đặt dưới sự giám hộ của Đức Giám mục Thomas Fanquaya và trở thành bề trên của hội dòng. Các tu sĩ này dưới sự hướng dẫn của cha Alfonso thực sự là những vị thừa sai lưu động. Họ đi đến ngay cả những làng quê hẻo lánh nhất nhằm khích lệ sự hoán cải và bền đổ trong đời sống Kitô hữu, nhất là ngang qua việc cầu nguyện. Ngày nay, các thừa sai dòng chúa cứu thế tỏa ra ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, tiếp tục sứ vụ phúc âm hóa này với những hình thức tông đồ mới. Tôi nghĩ đến họ với lòng biết ơn và tôi khuyến khích họ luôn trung thành với mẫu gương của Thánh sáng lập. Linh đạo của Thánh Alfonso quả thật rất mang chiều kích Kitô học, tập trung vào Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Việc suy niệm màu nhiệm nhập thể và khổ nạn của Chúa là đề tài thường xuyên trong lời rao giảng của Thánh nhân. Quả thật, ở nơi những biến cố này, Đấng cứu thế trở nên quà tặng cho tất cả mọi người cách dẫy tràng. Và cũng bởi chiều kích Kitô học, lòng thương cảm của Thánh Alfonso cũng mang đặc tính Maria học. Với lòng sùng kính mẹ Maria, ngài giải thích vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ. Mẹ là đứng tham dự vào ơn cứu chuộc, là vị trung gian của ơn thánh, là mẹ, là trạng sư và là nữ hoàng. Hơn nữa, Thánh Alfonso còn khẳng định rằng lòng sùng kính đối với mẹ Maria sẽ là một sự an ủi lớn cho chúng ta trong giờ lâm tử. Thánh nhân xác tín rằng, việc suy niệm về vận mệnh cuối cùng của chúng ta, về ơn kêu gọi được đời đời tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa, cũng như thảm kịch có thể bị trầm luân, giúp chúng ta sống bình an và dấn thân hơn, và đứng trước thực tại của cái chết, chúng ta được mời gọi luôn giữ vững niềm tin tưởng trọn vẹn vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thánh Alfonso Maria de Liguori là một tấm gương sáng về lòng nhiệt thành tông đồ. Ngài đã thu phục các linh hồn, loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Với một cách lối hành động dịu dàng và tốt lành nảy sinh từ mối dây kết hợp liên lỵ với Thiên Chúa, Đấng toàn thiện. Ngài có một tầm nhìn lạc quan rất thực tế về nguồn sự thiện mà Thiên Chúa đã tặng ban cho mỗi người và đã tạo nên những tác động cũng như những cảm thức quan trọng của con tim và cả trong tâm trí nữa, hầu mang tình yêu Thiên Chúa đến cho tha nhân. Để kết luận, tôi muốn nhắc lại rằng vị thánh của chúng ta cũng như Thánh Francisco de Sales không ngừng nói rằng mọi Kitô hữu đều có thể nên thánh. Tu sĩ như là tu sĩ, giáo dân như là giáo dân, linh mục như là linh mục, người lập gia đình như người lập gia đình, thương gia như là thương gia, binh sĩ như là binh sĩ, và cứ như thế đối với mọi tầng lớp xã hội. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa bởi sự quan phòng của Ngài đã làm phát sinh những vị thánh và các tiến sĩ thuộc mọi nơi và mọi thời khác nhau, cùng nói một thứ ngôn ngữ nhằm mời gọi chúng ta lớn lên trong đức tin và sống với tình yêu và niềm vui căn tính Kitô hữu của chúng ta nơi những hành động bình thường của đời sống thường nhật, để bước đi trên con đường của sự thánh thiện, con đường hướng về Thiên Chúa và hướng về niềm vui đích thực. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về Thánh Alfonso Maria de Liguori, đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Nhân vụ thiên tai khủng khiếp tại Nhật Bản của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Hiển. Trận động đất ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa qua tại Nhật Bản với quy mô 8,9 độ Richter là trận động đất mạnh nhất trong 140 năm vừa qua. Nó kéo theo những đợt sóng thần cao tới 10 mét ập vào đông bắc nước này và gây ra một cảnh tàn phá và chết chóc thật khủng khiếp. Liền sau thảm họa, động đất, sóng thần, nước Nhật lại phải đương đầu với hiểm họa phóng xạ do một số nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố. Người ta nhận định rằng hậu quả của thảm họa động đất, sóng thần là hết sức to lớn. Mặc dù Nhật Bản là nước có khả năng đối phó với loại thiên tai này hiệu quả nhất thế giới, có trên 10.000 người chết và mất tích, và ít nhất khoảng 100 tỷ đô la về thiệt hại vật chất. Nhưng nếu một thiên tai tương tự xảy ra ở một nước khác, con số thương vong về thiệt hại và vật chất sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Một điều làm cho cả thế giới khâm phục là tinh thần đoàn kết, nhân ái, bình tĩnh, kỷ luật và lòng tự trọng của người dân Nhật. Không có cảnh chen lấn, lộn xộn trong các trung tâm cứu nạn, hay giành giật, la ó khi nhận đồ cứu trợ hoặc lúc chờ cửa hàng mở cửa. Nhất là không có cảnh cướp bóc hay hôi của mà người ta thường thấy ở nước ta hay nhiều nơi khác trong những hoàn cảnh tương tự, ngay như ở Anh, Mỹ, New Zealand. Nước Nhật không chỉ phát triển cao về kỹ thuật nhưng cả về văn hóa, nhân bản và đạo đức nữa. Thật đáng khâm phục. Một câu chuyện rất cảm động do một cảnh sát Nhật gốc Việt Nam đã kể lại trên báo Tuổi Trẻ hôm ngày 18 tháng 3, có thể minh họa cho một nền giáo dục đạo đức và công dân thành công ở nước châu Á này. Tối hôm qua, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong số những người đang ròng rắn xếp hàng, có một em nhỏ chừng 9 tuổi. Trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà cậu lại xếp hàng ở cuối cùng. Sẽ đến phiên của em thì chắc cũng chẳng còn thức ăn, nên tôi lại hỏi thăm. Cậu bé kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần xảy ra. Cha của cậu làm việc gần đó chạy đến trường. Từ ban công lầu 3 của trường, cậu nhìn thấy chiếc xe và người cha bị nước cuốn trôi. chắc chắn ông đã chết rồi. Hỏi mẹ đâu, cậu nói là nhà nằm ngay bờ biển, mẹ và em của mình chắc cũng không chạy kịp. Đứa nhỏ quay người, lao vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy cậu bị lạnh, tôi cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu. Vô tình bao lương khô, khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên đưa cho cậu bé và nói, đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn. Khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói. Đứa bé nhận túi lương khô, khom người cảm ơn. Tưởng cậu sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải. Cậu ôm bao lương khô đi thẳng tới chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát, rồi quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Bé trả lời, bởi vì còn có rất nhiều người, chắc còn đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng, chú ạ. Đến lúc này thì tôi phải quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động, không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một bài học làm người trong lúc khốn khổ nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác, chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sau phần nhập môn tổng quát về sự tiến triển cũng như về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội, từ bài hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào một vài vấn đề cụ thể, bắt đầu với lĩnh vực kinh tế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đồng hóa học thuyết xã hội của giáo hội với kinh tế học. Giáo hội không đề xướng một lý thuyết kinh tế học, cũng không bênh vực một chủ nghĩa kinh tế nào hết. Qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn nhắc nhở tất cả những người có trách nhiệm với nền kinh tế quốc gia và quốc tế về vài yêu sách luân lý của hoạt động kinh tế. Trước hết, chúng ta nói về kinh tế học và trật tự luân lý. Trước đây, Max Weber, một nhà xã hội học người Đức, chủ trương rằng kinh tế học là một khoa học thực nghiệm, phát biểu các định luật dựa trên sự quan sát các hiện tượng, do đó phải được trung lập khỏi mọi giá trị luân lý, đối tượng của các khoa học quy chuẩn. Nhưng ngày nay, người ta biết rằng kinh tế học không phải là một môn học trung lập nữa. Trên bình diện quốc gia hay quốc tế, chúng ta biết là các chính sách kinh tế bị chi phối bởi những đường lối chính trị của các chính phủ. Kinh tế chỉ là một phương tiện để thực hiện một mục tiêu nào đó. Thêm vào đó, kinh tế không thể tách lìa khỏi luân lý, xét vì nói cho cùng, mục tiêu của kinh tế nhằm để phục vụ hạnh phúc của con người, xét như từng cá nhân cũng như xét như tập đoàn. Vì thế, chủ trương của Max Weber muốn một nền kinh tế thoát ly khỏi mọi giá trị luân lý không thể chấp nhận được. Chúng ta thử lấy một ví dụ nhỏ thì sẽ rõ. Một xí nghiệp nào đó nhận thấy rằng việc chế tạo đồ giả mang lại một mối lợi khổng lồ. Điều đó có lẽ sẽ xảy ra nhưng chỉ ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, khách hàng sẽ tẩy chay đồ giả, và điều nguy hiểm hơn nữa là xí nghiệp bị tan vỡ do chính các nhân viên không còn tin tưởng nhau nữa khi họ e ngại rằng những mối quan hệ nội bộ cũng giả tạo giống như mặt hàng mà xí nghiệp sản xuất. Giáo hội nhìn nhận rằng khoa kinh tế học có một phương pháp riêng của nó với những định luật riêng của nó, thí dụ như định luật và nguyên nhân của hậu quả của nạn lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng những định luật của kinh tế học không có tính chất cứng nhắc như định luật toán học, nhưng tùy thuộc không nhỏ vào tâm lý và phong tục con người. Một biện pháp ngăn ngừa lạm phát có thể là hữu hiệu ở một nước kỹ nghệ, nhưng lại không thể áp dụng ở một nước nông nghiệp. Hơn thế nữa, những biện pháp ấy không thể trái ngược với công bằng nếu không muốn gây ra xáo trộn trật tự xã hội. Thí dụ, biện pháp ngăn ngừa lạm phát không thể chỉ giới hạn vào việc cắt giảm những chương trình trợ cấp xã hội cho người nghèo hay người già, đang khi tiếp tục những thứ công phí có tính cách phô trương. Học thuyết xã hội của giáo hội không vạch ra một chương trình hoạt động kinh tế, nhưng muốn nói lên những yêu sách của trật tự luân lý mà các chuyên gia kinh tế phải để ý khi thảo ra kế hoạch. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới điều này ở các số 2426 đến 2436. Thứ hai, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Chúng ta có thể tóm lại vào hai nguyên tắc sau đây. Một, nguyên tắc căn bản điều khiển tất cả các hoạt động kinh tế là phẩm giá của con người. Như chúng ta đã biết, dựa theo mặc khải Kitô giáo, phẩm giá cao quý nhất của con người hệ tại việc được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu gọi chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Niềm thâm tín này đưa tới việc tôn trọng các quyền lợi của con người, đặc biệt là quyền được hành động có trách nhiệm và tự do. Như chúng tôi đã có lần nói đến, tuy người ngoài Kitô giáo hay người vô tín ngưỡng không đồng ý với người Kitô hữu về ơn gọi và định mạng siêu việt của con người, nhưng chắc rằng họ sẽ đồng ý về việc nhìn nhận phẩm giá của con người ở chỗ hành động có trách nhiệm và tự do. Áp dụng vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, sự tự do được diễn tả qua quyền được có sáng kiến hoạt động để tìm cách phát triển bản thân, gia đình, xã hội. Một hậu quả khác nữa là quyền tư hữu. Dĩ nhiên, quyền tự do sáng kiến phải tôn trọng công ích và quyền lợi của tha nhân. Do đó, sự can thiệp quá mức của nhà nước vào hoạt động kinh tế không những gây tổn hại cho chính hiệu năng sản xuất, nhưng còn làm thiệt hại cho tự do và sự phát triển của nhân vị. Trong lĩnh vực này, học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc hỗ trợ, phát biểu như sau. Nhà nước và xã hội ở cấp bậc cao không được xen vào nội bộ của một xã hội ở cấp dưới bằng việc thay thế sáng kiến và trách nhiệm của nó, nhưng là hỗ trợ nó trong trường hợp cần thiết và giúp đỡ nó để phối hợp hoạt động của mình với các thành phần khác trong xã hội nhằm đạt tới ích chung. 2. Bên cạnh nguyên tắc về phẩm giá con người, một nguyên tắc khác không kém phần quan trọng là chiều kích xã hội của con người. Không những con người cần tới xã hội để sinh sống, nhờ có xã hội con người mới có thể sinh tồn, nhưng nhất là con người phát triển nhân vị của mình nhờ những mối tương quan với tha nhân. Nói khác đi, con người cần đến xã hội không phải chỉ vì cần đến cơm ăn áo mặc, nhưng con người trở thành người hơn nhờ việc sống thắm thiết những liên hệ với cộng đồng xã hội. Từ đó, con người có bổn phận phải đóng góp vào ích chung của xã hội, cách riêng qua việc phát triển nhân đức liên đới, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo quảng diễn ở các số 1939 đến 1942. Trong chiều hướng đó, quyền tư hữu cần được hòa hợp với ý định của Thiên Chúa muốn ban các tài nguyên dành cho hết mọi người. Hai nguyên tắc căn bản vừa nói mang theo rất nhiều hậu quả luân lý cho những hoạt động kinh tế. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy lấy một thí dụ ở vấn đề sản xuất, và trong bài tới, chúng ta sẽ lấy một áp dụng khác trong vấn đề lao động. Hôm nay, chúng ta nói về vấn đề sản xuất. Hoạt động kinh tế nhằm tới việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp lại những nhu cầu của đời sống con người. Tuy nhiên, ta không thể giới hạn các nhu cầu ấy hoàn toàn vào lĩnh vực vật chất. Con người có những nhu cầu vật chất, nhưng cũng có những nhu cầu về văn hóa và tinh thần nữa. Từ thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, học thuyết xã hội của giáo hội càng ngày càng nhấn mạnh tới sự phát triển toàn diện con người. Điều này chi phối chính sách phát triển của toàn thể một dân tộc mà các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế phải quan tâm đến trong việc thảo kế hoạch cũng như trong việc giáo dục nhân dân. Con người có những nhu cầu ăn mặc, nhà ở, sức khỏe, an sinh, nhất là khi đau yếu tuổi tác. Những nhu cầu ấy trở thành quyền lợi căn bản của con người. Ngoài ra, con người còn có những quyền tự do trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, nghĩa là cần phải tổ chức những dịch vụ và cơ cấu để thỏa mãn những nhu cầu ấy nữa. Chính sách sản xuất phải nhằm phục vụ con người chứ không phải chỉ để trục lợi hay củng cố quyền hành. Một thí dụ đã được thông điệp Populorum Progressio tố cáo là tại các quốc gia đang thiếu nhà thương và nhà trường, người ta đã dành ngân sách khổng lồ vào binh bị hoặc những công trình tuyên truyền cho chế độ. Ngày nay, vào thời đại khoa học kỹ thuật, công việc sản xuất mang kích thước quốc tế. Hơn một lần, học thuyết xã hội của giáo hội đã lên tiếng báo động vì những nước giàu đang muốn áp đặt một khuôn mẫu tiêu thụ của họ sang các nước nghèo. Ngoài việc khai thác rẻ tiền nhân công ở các nước nghèo, những nước giàu còn muốn xuất cảng một lối sống nặng về hưởng thụ vật chất. Họ tạo ra những nhu cầu giả tạo nơi các dân tộc nghèo để cũng đua đòi như các nước giàu để tiêu thụ những hàng hóa đắt tiền mà nước giàu sản xuất. Những nhu cầu vật chất giả tạo ấy không những làm kiệt quệ nền kinh tế còn yếu kém của nước nghèo, mà còn làm dân chúng tại đây bị tha hóa do sự đảo lộn nấc thang các giá trị. Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng, trong lĩnh vực sản xuất, dù trong bình diện quốc gia hay quốc tế, học thuyết xã hội đòi hỏi những người hữu trách phải lưu ý tới một trật tự luân lý nhằm phát triển toàn diện con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vào việc kêu gào trách móc. Qua những phần tử của mình, cách riêng là các giáo dân tham gia vào hoạt động kinh tế, giáo hội tin tưởng rằng những nguyên tắc nói trên sẽ có cơ hội ứng dụng. Ngoài ra, như thông điệp Redemptoris Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Độ, số 58 và 59 đã nhấn mạnh, giáo hội cộng tác vào công cuộc phát triển con người một cách độc đáo qua việc huấn luyện các lương tâm. Kể cả tại những nước kỹ nghệ tiên tiến, sự đào tạo lương tâm lại càng cần thiết khi mà thực tại cho thấy rằng mức sống vật chất dồi dào không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho con người. Sự giáo dục lương tâm không những nhằm tạo ra một ý thức đứng đắn về nấc thang các giá trị và nhu cầu, nhưng đồng thời cũng kêu gọi cải hoán, thay thế một não trạng khai thác bóc lột tha nhân để làm giàu, bằng não trạng liên đới chia sẻ với tha nhân những tài sản mà mình có, những tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Chúng tôi xin kết thúc bài tìm hiểu về lĩnh vực kinh tế của học thuyết xã hội của giáo hội tại đây. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ bàn tới hai vấn đề gai góc trong lĩnh vực kinh tế, đó là lao động và quyền tư hữu. Kính mong quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vòng tròn nọ rất tròn trịa, mọi người ai cũng khen nó đẹp và trầm trồ mỗi khi nó đi qua, và nó luôn tự hào về cái thân hình tròn trịa của nó, nên đi đến đâu nó cũng tỏ ra kiêu hãnh và tự tin. Cho đến một hôm, nó phát hiện ra mình bị khuyết mất một phần. Nó lo lắng và buồn bã. Thế là từ nay trong mắt mọi người, nó thật xấu xí. Nó không dám đi đến đâu nữa. Nó thấy tự ti vì nó không còn đẹp như xưa. Nó cứ ưu sầu như thế, ngày này qua ngày khác. Nó sống trong sự buồn tẻ và đơn độc. Cuối cùng, nó cũng quyết định đi tìm lại phần bị khuyết của mình. Nó bắt đầu đi một cách rất khó khăn. Điều đó là tất nhiên khi nó không còn tròn trịa nữa. Nó không thể đi nhanh như ngày xưa, khi mà giờ đây thân hình nó đã bị khuyết mất một phần. Nhưng chính việc di chuyển chậm chạp ấy lại giúp nó có thể quan sát mọi thứ kỹ hơn. Nó nhận ra rằng nó đã không biết đến rất nhiều cảnh đẹp, những nơi thú vị và những người bạn tuyệt vời mà trước kia nó đã bỏ qua, chỉ vì nó quá tròn và lăn đi quá nhanh. Nó chợt hiểu ra, nó không cần phải đi tìm bằng được cái phần bị khuyết kia nữa, vì dù có bị khuyết đi một phần, nhưng nó vẫn tìm được một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nó có những người bạn tốt bụng và biết bao điều thú vị đang chờ nó phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều người đang sống mà chưa bao giờ thật sống. Họ kéo lê đời mình trong một nỗi tiếc nuối không nguôi về dĩ vãng, về những được mất hơn thua, hoặc họ lăn mình vào những ảo ảnh luôn luôn biến hiện trên bức màn tương lai. Đời họ chỉ là một chuỗi dài ước ao mà chưa một lần thỏa mãn. Họ thấy thực tế cay nghiệt và độc ác quá. Thế là càng sống họ càng trách móc oán hận cuộc đời. Trong cuộc sống, không phải bất cứ thứ gì là hoàn hảo cũng tốt. Đôi khi người ta phải đánh mất đi cái gì đó thì mới có thể hiểu và trân trọng được những gì mình đang có. Nếu quá quen với vật nào đó, với điều gì đó, với ai đó, mà bỗng dưng bị mất đi, thì đừng buồn và cũng đừng cố tìm lại nó như ngày trước. Vì bạn có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà không có nó. Nếu cứ chạy theo những xô bồ đua chen của cuộc sống, những đam mê bất chính, những vẻ hào nhoáng bên ngoài, ta sẽ không tìm được hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc là điều gì rất giản dị, nó nằm sẵn trong lòng ta khi ta nhận ra con người của mình với những ưu điểm lẫn nhiều khuyết điểm. Nếu không nhận thấy niềm vui, hạnh phúc ở trong lòng, thì không thể gặp nó ở đâu cả, dù ta có đi tìm khắp mặt đất. Đóa hoa hạnh phúc nở trong mảnh vườn của tâm hồn ta, chứ không phải trong cánh đồng bao la của người hàng xóm. Đôi khi, chúng ta cũng cần bước đi thật chậm để cảm nhận những gì đang tồn tại quanh mình, để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, để thưởng thức những niềm vui nho nhỏ, bình dị, lắng nghe những tiếng chim hót, tận hưởng làn gió nhẹ, tiếng thì thầm của cây, tiếng trở mình của hạt mầm hay tiếng mưa rơi tí tách. Thỉnh thoảng cũng nên dừng lại để lắng nghe âm ba huyền diệu đang vang vọng trong tâm hồn, như tiếng sóng ngoài khơi xa giặt dìu vào tận trong lòng con nghêu con hến. Hãy yêu thương nhiều hơn, trân quý giây phút hiện tại và những gì mình đang có. Socrates, một triết gia thời thượng cổ Hy Lạp, khuyên các học trò như sau: hãy tự biết mình. Biết mình là điều khó, vì thường chúng ta có thái độ việc người thì sáng, việc mình thì quán. Trong lĩnh vực tinh thần, biết mình giúp ta tìm ra những khuyết điểm để bổ khuyết, những tật xấu để sửa sai, giúp ta tìm ra những ưu điểm tài năng để phát huy, gìn giữ. Chúng ta thường quá tập trung vào khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống, quá quan trọng những khuyết điểm của mình, ta sẽ rơi vào tự ti mặc cảm. Ngược lại, quá đề cao mình cũng rơi vào kiêu căng hãnh tiến. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có để vui sống. Một khi chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp trong thế giới xung quanh, chúng ta có thể thay đổi chính mình, gia đình mình, từ đó thay đổi xóm giềng và những người khác trong cộng đồng xã hội. Chúng ta có thể mang hòa bình và tình yêu đến cho thế giới vốn đang khô cằn, đói khát chân lý. Thân phận con người là hữu hạn, khiếm khuyết. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho ta được tròn đầy viên mãn. Chỉ có tình yêu mới khỏa lấp được những khoảng trống trong tâm hồn ta. Ai chưa một lần lầm lỗi, vấp ngã, thì không hiểu được sự cần thiết của ơn tha thứ. Ai chưa từng nếm trải đau khổ mất mát, không thể trưởng thành. Chúng ta rất cần ân sủng, cần ơn cứu độ của Chúa để trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vẻ đẹp mà con hằng chiêm ngắm, là cùng đích con hằng ước ao tìm kiếm. Nơi Ngài đông đầy tình yêu trọn đầy viên mãn. Xin cho chúng con đừng tốn công phí sức tìm kiếm điều gì ngoài Chúa, vì chỉ có Chúa mới khỏa lấp khoảng trống trong cuộc đời con. Chỉ nơi Chúa con mới tìm được bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.